Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một đảng viên Đảng Cộng sản, một học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một vị lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà nước chúng ta trong thời bình này. Cụ đã có công rất lớn trong việc xây dựng và bảo vệ đất nước, phát triển kinh tế, ổn định quốc gia, đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo, để xây dựng đất nước Việt Nam chúng ta ngày càng văn minh, giàu đẹp, tiến tới hùng cường. Chúng ta cứ thầm mong rằng cụ sẽ được trường thọ bách niên dài lão, khỏe mạnh để gánh vác việc dân việc nước, khiến cho dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh. Nhưng Đức Phật trong kinh cũng đã dạy, có sinh ắt có già, có bệnh và có chết. Thuận theo lẽ vô thường của cuộc đời, Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cụ đã để lại người thân và để lại tất cả người dân Việt Nam yêu nước của chúng ta, để ra đi về với cõi vĩnh hằng, về nơi miền đất Phật, về với tổ tiên, về với hồn thiêng sông núi của đất nước Đại Việt xưa và Việt Nam ngày nay của chúng ta. Đúng như là trời thì tuôn mưa, người thì đổ lệ vì tiếc thương một bậc nhân tài, một bậc tri thức, một vị lãnh tụ có tâm, có tầm, có tài. Với đất nước dân tộc Việt Nam của chúng ta, cụ ra đi tất cả người dân yêu chuộng hòa bình, người dân yêu nước của chúng ta rất là tiếc thương. Nhưng chúng ta cũng chẳng thể làm thế nào hơn được. Vì trên cuộc đời này, Đức Phật đã dạy rằng tất cả các pháp hữu vi, có sinh ra, ắt sẽ phải có diệt. Chúng ta cũng như vậy, không ai có thể níu kéo tấm thân này được trường thọ vài trăm năm đến hàng ngàn năm. Tuy nhiên, nếu là một bậc hiền tài, nhân đức, giỏi giang, tuy tấm thân có mất đi, nhưng danh thơm sẽ để lại muôn đời cho hậu thế, được người hiện tại bây giờ và đời sau luôn luôn kính trọng và tôn thờ. Lịch sử dân tộc Việt Nam chúng ta trên 4.000 năm đã minh chứng những điều đó. Từ 18 đời vua Hùng có công dựng nước và giữ nước, Đức Thánh Gióng nhổ cây tre đánh đuổi giặc Ân ở thời Hùng Vương thứ 6, rồi lịch sử giải phóng dân tộc của hai bà Trưng, Trưng Chắc, Trưng Nhị, rồi đến lịch sử giải phóng ách áp bức nô lệ phương Bắc của nữ quân vương, nữ tướng Triệu Thị Trinh, rồi đến Lý Bôn, Lý Bí, Triệu Quang Phục, vân vân. Rồi đến các vị quốc vương, các vị vua chúa như là Đinh Tiên Hoàng, Lê Đại Hành, Lý Công Uẩn, Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông, Trần Nhân Tông, Trần Quang Khải, Trần Hưng Đạo và rất rất nhiều các bậc vua hiền tài, tôi trung giỏi của đất nước chúng ta qua các thời kỳ, và đặc biệt là thời kỳ cận và hiện đại gần đây. Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị cha già kính yêu của dân tộc, cố đại tướng Võ Nguyên Giáp là những cái tên tỏa sáng không chỉ ở trong đất nước Việt Nam của chúng ta, mà còn tỏa sáng và ngát danh thơm giới đức, tài đức với khắp các bạn bè năm châu trên thế giới. Và trải qua một thời gian khá dài mấy chục năm trời, đất nước chúng ta lại được chứng kiến một vị anh hùng dân tộc, một vị lãnh tụ của dân tộc trong thời bình, đó là phòng chống tham nhũng, làm trong sạch bộ máy của Đảng, nhà nước, để cho dân tin, dân yêu, dân hiểu, dân theo và dân ủng hộ cái sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị cha già kính yêu của dân tộc chúng ta được trường tồn, khiến cho dân tộc Việt Nam của chúng ta được thái bình, thịnh trị, phát triển lâu dài, sánh vai với bạn bè năm châu trên thế giới. Hôm nay, toàn thể tăng ni Phật tử trong đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam chùa Khai Nguyên của chúng ta vân tập về chốn mái Già Lam này, trước là để tu tập cho bản thân trau dồi giới đức, lấy tam vô lậu học giới định tuệ để rèn luyện thân tâm, tu sửa chính mình, đồng thời cũng là để góp phần vào xây dựng đất nước Việt Nam của chúng ta ngày càng tốt đẹp hơn, phát triển hơn và vững mạnh hơn. Chúng ta ngồi đây không chỉ để tu cho bản thân, không chỉ để rèn luyện và sửa mình cho bản thân, cho cá nhân của chúng ta, mà chúng ta còn đã, đang và tiếp tục đóng góp công sức, trí tuệ của mình cho đất nước, cho dân tộc, cho các thế hệ con em của chúng ta noi theo, nương vào để cùng nhau hợp sức, hợp lòng, đồng lòng nhất trí để duy trì, xây dựng, bảo vệ và phát triển cái sự nghiệp dựng nước và giữ nước của cha ông chúng ta hàng mấy ngàn năm lịch sử. Trong mấy ngày nay, mấy ngày tới, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, họ dự báo rằng bắt đầu cơn bão số 2 sẽ tiến vào đất liền và đi vào khu vực Quảng Ninh, Hải Phòng và Hà Nội của chúng ta, cũng như một số các tỉnh ở phía Bắc. Thầy nghĩ rằng trong những ngày mưa gió bão bùng như thế này, chúng ta ở nhà đi chơi thì cũng chẳng tìm được mấy bạn để chơi. Đi nhậu thì cũng chẳng có mấy bạn ngồi nhậu với chúng ta. Vì đất nước chúng ta đang ở trong giai đoạn đặc biệt, đó là cả nước để tang cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Cho nên nếu như các Phật tử chúng ta vân tập về các chùa, không cứ là phải chùa Khai Nguyên đâu, ở các chùa, chùa nào ở gần chỗ ở của chúng ta, chúng ta có thể cùng nhau nhóm họp đến những ngôi chùa gần nhất, những ngôi chùa chúng ta thấy hoan hỷ nhất mỗi khi chúng ta đến lễ Phật. Chúng ta cùng vân tập về những ngôi chùa đó để cùng nhau thọ trì đọc tụng tôn kinh, kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng cũng được, kinh Phật Thuyết A Di Đà cũng được, kinh Vô Lượng Thọ cũng được, kinh Pháp Hoa cũng được, kinh Phổ Môn vân vân đều được cả. Nếu không tụng được kinh thì niệm Phật cũng được. Nếu không theo pháp môn niệm Phật thì ngồi thiền hoặc chỉ chú cũng được. Miễn là chúng ta nhất tâm tu tập, đem công đức ấy để dâng lên cúng dường tiên tổ, nội ngoại lịch đại gia tiên cao tầng tổ khảo, cao tầng tổ tỷ, cao tầng tổ khảo, cao tầng tổ tỷ, bá thúc huynh đệ cô di tỷ muội á lân á thân liệt thích đẳng chư hương hồn của nội ngoại chúng ta, gia đình chúng ta, cầu nguyện cho các bậc tiên tổ sớm được siêu sinh tịnh độ, mau thành Phật quả. Và đặc biệt chúng ta cũng cùng nhau hồi hướng, tri ân và báo ân các vị anh hùng, những vị lãnh tụ của dân tộc, của đất nước qua các thời kỳ từ khi dựng nước cho đến nay. Hồi hướng tri ân và báo ân các anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ trận vong vì đất nước, vì quê hương, vì dân tộc, vì chúng ta mà hy sinh xương máu. để bảo vệ cái nền hòa bình và độc lập cho dân tộc Việt Nam của chúng ta. Và đối với đạo tràng chúng ta, cùng với tăng ni Phật tử cả nước, đã và đang cùng nhau lập bàn tưởng niệm để thắp nén tâm hương tưởng niệm tri ân cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, vị lãnh tụ thời bình kiệt xuất, vị học trò thời bình kiệt xuất của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị cha già kính yêu của dân tộc chúng ta. Trong những năm qua, cụ đã lãnh đạo chỉ đạo sự nghiệp phát triển đất nước thật là lớn lao, công đức dày lắm. Trong cái bối cảnh thế giới hỗn loạn, chiến tranh giữa các quốc gia và các quốc gia, chiến tranh nội bộ ở trong một số các quốc gia, và sự bất ổn chính trị ở một số các quốc gia, châu Âu có, châu Á có, thậm chí là Đông Nam Á chúng ta cũng có. Cho nên, đứng trước một cái bối cảnh chính trị, kinh tế, thế giới nó rối ren như vậy, mà đất nước chúng ta vẫn giữ yên được như ngày hôm nay, như bây giờ, thì quả thật là một kỳ tích. Có cái sự lãnh đạo chỉ đạo rất sát sao của Bộ Chính trị, của Trung ương Đảng, của Chính phủ, của Quốc hội, của các ban bộ ngành từ Trung ương đến địa phương. Và trong đó cũng có sự góp phần của tăng ni Phật tử chúng ta, sự góp phần của các chức sắc, các chức việc, các tu sĩ, các tín đồ của các tôn giáo chính thống ở trên đang hoạt động và thực hành niềm tin của các tôn giáo đó ở tại đất nước Việt Nam chúng ta. Và với tinh thần đoàn kết, hòa hợp các tôn giáo, chúng ta cũng mong rằng tất cả các chức sắc, chức việc, các tín đồ, các tôn giáo ở khắp cả nước, chúng ta cùng nhau thắp nén tâm hương để tỏ lòng tri ân đối với các bậc tiền nhân, đối với các vị lãnh tụ, và đặc biệt là đối với anh linh của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa mới quá cố cách đây mấy ngày, và hiện đang chuẩn bị làm lễ quốc tang. Theo như thông báo của nhà nước là thứ bảy cuối tuần này, cũng trùng với hai ngày kết thúc khóa tu của đạo tràng chúng ta. Cho nên thầy rất mong rằng các Phật tử trong những ngày này, chúng ta tạm gác lại những chuyến đi chơi, đi dã ngoại, đi picnic, đi tham quan vãng cảnh, những chuyến vui chơi với bạn bè, với người thân. Vì chúng ta phải luôn luôn biết rằng, để có cuộc sống như ngày hôm nay, cha ông chúng ta đã phải đánh đổi cả xương máu của mình. Mà thậm chí là có những Phật tử lớn tuổi ở đây, các quý vị cũng đã đi tham gia bộ đội, rồi dân quân hỏa tuyến, dân quân tự vệ, rồi thanh niên tình nguyện, vân vân, trong hai cuộc chiến tranh, ba cuộc chiến tranh mới đúng, bốn cuộc chiến tranh gần đây mới đúng. Đó là cuộc chiến tranh chống thực dân Pháp thứ nhất, cuộc chiến tranh đuổi đế quốc Mỹ là thứ hai, cuộc chiến tranh biên giới Việt Trung năm 1979 là thứ ba, cuộc chiến tranh để chống lại Pol Pot ở biên giới Tây Nam tàn ác do nước bạn Campuchia yêu cầu hỗ trợ. Cho nên chúng ta thấy rằng ngay trong hội trường này thôi, thầy nghĩ rằng cũng có những cụ, những ông, những bà trong khi tuổi còn trẻ 18 đôi mươi, chúng ta đã theo lời kêu gọi của Đảng, Nhà nước, của nhân dân, chúng ta đã đi làm nhiệm vụ cao cả thiêng liêng, đó là bảo vệ Tổ quốc ấy. Nhưng chúng ta may mắn hơn các đồng chí đồng đội của chúng ta rất nhiều, đúng không? Các cụ mà ngồi đây, những người mà từng tham gia các cuộc chiến tranh, bốn cuộc chiến tranh chống giặc ngoại xâm trong thế kỷ trước, nay các cụ được ngồi đây là chúng ta may mắn hơn những người đồng chí đồng đội của chúng ta rất nhiều. Cho nên qua những pháp hội Địa Tạng đặc biệt lần này, chúng tôi chỉ mong rằng tất cả các Phật tử chúng ta nên nghĩ sâu xa một chút để có được hòa bình, ấm no, hạnh phúc như ngày hôm nay. Bao nhiêu thế hệ cha ông tiền bối lớp lớp đã ngã xuống vì quốc gia này, đất nước này, dân tộc này. Vậy nay chúng ta ngồi lại với nhau trong vòng 3 ngày, 5 ngày, 7 ngày, trong cái thời tiết mưa gió bão bùng như thế này, đặc biệt là trong bối cảnh lịch sử đất nước đang phải chịu quốc tang, thì chúng ta, việc tốt nhất đối với chúng ta đó là cùng nhau tu tập. Vị nào ở gần các chùa, các đạo tràng thì cùng nhau ra chùa, ra đạo tràng để tu tập. Vị nào không ở gần thì chúng ta có thể tu tập ở tại nhà mình được. Cùng nhau tụng kinh niệm Phật, cùng nhau tu nhân tích đức, cùng nhau đoạn ác tu thiện. Đem công đức này để hồi hướng nguyện cầu cho quốc thái dân an, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc, Phật Pháp hưng long, hải chúng thanh tịnh hòa hợp, cùng nhau sách tiến tu hành. Và đặc biệt là cùng nhau hồi hướng tri ân nguyện cầu anh linh của cố Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. Nguyện cầu anh linh của cụ luôn luôn dõi theo sự phát triển của đất nước mà gia hộ cho đất nước dân tộc Việt Nam của chúng ta ngày càng được khang ninh, thịnh vượng, phát triển, bền vững vậy.